Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 12 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung tông sách Misericordia Voluntus của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh đặc biệt lòng thương xót. Tiếp đến là phút cầu nguyện và sau cùng Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài có gì khác nhau giữa việc tôn kính lòng Chúa thương xót và thánh tâm Chúa Giêsu. Sau đây là phần tin tức do Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua 11 tháng 4, tông sắc của Đức Thánh Cha ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót của Chúa đã được công bố tại đền thờ Thánh Phêrô. Năm thánh này sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm nay và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm tới, 2016, lễ Chúa Kitô Vua. Tông sắc dài mang tựa đề Misericordiae Vultus, khuôn mặt thương xót, qua đó Đức Thánh Cha giải thích những lý do khiến Ngài tuyên bố năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, đồng thời đề ra những đường hướng giúp sống năm thánh tốt đẹp nhất. Tông sắc gồm 3 phần. Trong phần đầu, Đức Thánh Cha đào sâu ý niệm thương xót. Trong phần 2, Ngài trình bày một số gợi ý để cử hành năm thánh. Sau cùng, phần 3 chứa đựng một số lời kêu gọi. Lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, một đức ông công chứng viên tông tòa đã đọc một vài đoạn trong tông sắc trước cửa năm thánh ở cuối đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều 1 của Chúa Nhật lễ kính lòng thương xót của Chúa. Chúa Nhật hôm nay 12 tháng 4, cùng tông sắc của Đức Thánh Cha sẽ được công bố trong lễ nghi phụng vụ tại ba đại vương cung thánh đường ở Roma, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano lúc 5 giờ chiều, do Đức Hồng Y giám quản Agostino Vallini chủ sự, tại đền thờ Đức Bà Cả, do Đức Hồng Y Santos Abrin y Castello, trong thánh lễ lúc 10 giờ sáng cùng với kinh sĩ đoàn của đền thờ này. Còn tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, trong thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi sáng, do Đức Hồng Y Jaime Michael Harvey chủ sự. Nội dung chi tiết hơn của tông sắc quý vị sẽ nghe trong phần 2 của chương trình hôm nay.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị đào tạo trong các dòng tu, trước tiên hãy trở thành những chứng nhân về sự theo Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 11 tháng 4 dành cho 1.300 vị đặc trách đào tạo trong các dòng tu và tu đoàn từ các nơi về Roma tham dự hội nghị quốc tế từ ngày 7 đến 11 tháng 4 do Bộ các dòng tu tổ chức về chủ đề Sống trong Chúa Kitô theo hình thức cuộc sống tin mừng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khủng hoảng thiếu ơn gọi ở nhiều nơi và nói: Tôi xác tín rằng không có khủng hoảng ơn gọi tại những nơi có những người thánh hiến, có khả năng thông truyền vẻ đẹp của đời thánh hiến bằng chính chứng tá của mình. Anh chị em được kêu gọi thi hành sứ vụ đó. Anh chị em không phải chỉ là thầy dạy, nhất là anh chị em là những chứng nhân về sự theo Chúa Kitô trong đoàn sủng của anh chị em. Từ đó anh chị em cũng phải quan tâm đến sự huấn luyện chính bản thân mình, đi từ tình bạn mật thiết với Thầy duy nhất của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị đào tạo trong các dòng tu, hãy có một trong các phẩm tính, đó là một trái tim quảng đại đối với người trẻ, để hình thành nơi họ những trái tim quảng đại, có khả năng đón nhận mọi người, những trái tim đầy lòng từ bi thương xót, đầy dịu dàng. Anh chị em không những là bạn hữu và là người đồng hành trong đời sống thánh hiến với những người được ủy thác cho anh chị em, nhưng còn là người cha, người mẹ đích thực của họ, có khả năng yêu cầu và trao ban cho họ những điều lớn lao nhất. Điều này chỉ có thể nhờ tình yêu của người cha, người mẹ.
Roma, 1.300 tu sĩ nam nữ từ các nước trên thế giới tố giác những vụ bách hại các tín hữu Kitô và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp cụ thể để tái lập hòa bình. Trên đây là nội dung tuyên ngôn công bố hôm 10 tháng 4 vừa qua, nhân dịp hội nghị về việc đào tạo tu sĩ nhóm tại Roma từ chiều ngày 7 đến 11 tháng 4 vừa qua, do Bộ các dòng tu triệu tập. Ký tên vào tuyên ngôn này cũng có Đức Hồng Y Tổng trưởng João Braz de Aviz, người Brazil. Tuyên ngôn có đoạn viết: Chúng tôi cảm thấy đặc biệt gần gũi những người đang chịu đau khổ trên thế giới vì niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô, và chúng tôi bày tỏ tình hiệp thông với tất cả những người nam nữ thánh hiến ở các khu vực ngoại biên trên hoàn cầu đang chịu đau khổ vì là Kitô hữu và là những người thánh hiến. Hội nghị cũng cảm ơn các anh chị em trong đời tu đang làm chứng tá về lòng trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình, gần gũi với những người đang chịu đau khổ, đồng thời hứa cầu nguyện cho họ. Các tu sĩ tuyên bố hiệp ý với Đức Thánh Cha Francisco và toàn thể giáo hội, cầu nguyện để hòa bình là hồng ân của Chúa phục sinh, có thể vượt thắng oán thù và bạo lực để mọi dân tộc có thể nhìn nhận nhau là anh chị em. Các vị cũng cầu nguyện để những kẻ gây ra bạo lực hướng tâm hồn trở về cùng Thiên Chúa.
Cũng tại hội nghị, các tu sĩ nam nữ thuộc các dòng đang hoạt động tại Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu kêu gọi chấm dứt những vụ bắt cóc và giết hại tại nước này. Tuyên ngôn do các vị tổng cố vấn của 10 dòng tu hiện diện trong giáo phận Butembo Beni biên soạn hôm 8 tháng 4 và được công bố trên đài Vatican có đoạn khẳng định rằng hàng trăm trẻ em vô tội và người lớn tại Congo đã bị bắt cóc và giết hại trong các cuộc đột kích ban đêm của những thành phần võ trang tại Beni ở mạn đông bắc Congo. Những vụ sát hại này thật là đáng kinh tởm, vô nhân đạo và vô nghĩa lý. Các làng mạc bị cướp bóc, các nạn nhân bị giết tàn bạo bằng rìu, bằng dao rựa và dao ngắn. Phụ nữ, cả những người đang có thai, cũng đã bị hãm hiếp và bị mổ bụng. Hàng chục ngàn người đã phải di tản vì làn sóng bạo lực bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái và lan tràn tới giáo phận Bunia hồi tháng Giêng năm nay. Cuộc tản cư và tình trạng bất an đưa tới sự thiếu thốn lương thực, các trường học và dịch vụ y tế bị gián đoạn, các gia đình bị phân tán. Các tu sĩ nói rằng hiển nhiên là dân chúng tại Congo đã chịu nhiều đau khổ từ quá lâu rồi. Họ tiếp tục phải sống trong tình trạng bất an, bấp bênh và nghèo đói, mặc dù đất nước của họ có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhưng chỉ có những kẻ ham hố và võ trang mới được hưởng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung tông sách Misericordiae Vultus của Đức Thánh Cha Francisco, ấn định năm thánh đặc biệt lòng thương xót.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin, tông sách của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh đặc biệt về lòng thương xót của Chúa đã được công bố chiều hôm qua, 11 tháng 4. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung 3 phần của văn kiện này. Phần thứ nhất, ý niệm lòng thương xót. Trong phần này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc mở cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12 năm nay vì hai lý do. Thứ nhất, vì ngày ấy trùng vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là đấng được Thiên Chúa muốn là người thánh thiện và không tỉ ố trong tình thương, để nhân loại không bị lẻ loi và lệ thuộc sự ác. Thứ hai, ngày 8 tháng 12 tới đây cũng là ngày kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Trung Vatican II, là Công đồng đã phá đổ những bức tường thành khép kín giáo hội trong thời gian quá lâu trong một thành trì đặc ân, để đưa giáo hội loan báo tin mừng một cách mới mẻ, sử dụng liều thuốc thương xót thay vì dùng những võ khí ngặt nghèo, như Đức Gioan 23 đã nói. Trong mỗi giáo phận cũng có một cửa thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha Francisco loan báo rằng, Chúa Nhật 13 tháng 12 năm nay, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Ngài sẽ mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, tức là Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano. Sau đó các cửa năm thánh tại các Vương Cung Thánh Đường Giáo Hoàng khác ở Roma cũng được mở ra. Ngoài ra, Đức Thánh Cha quy định rằng trong mỗi giáo phận và cả các đền thánh cũng sẽ mở cửa thương xót như thế trong chọn năm thánh, để năm thánh này cũng có thể được cử hành ở cấp địa phương như một dấu chỉ hiệp thông của toàn thể giáo hội.
Lòng thương xót xa nhà của giáo hội. Đức Thánh Cha viết, lòng thương xót là con đường liên kết Thiên Chúa với con người vì mở rộng tâm hồn cho niềm hy vọng được yêu thương mãi mãi, mặc dù có những giới hạn do tội lỗi chúng ta. Lòng thương xót là luật căn bản ở trong tâm hồn mỗi người, là xà nhà nâng đỡ cuộc sống của giáo hội, là lý tưởng sống và là tiêu chuẩn xác định xem niềm tin của chúng ta có đáng tín nhiệm hay không. Có nhiều định nghĩa Đức Thánh Cha Francisco dành cho lòng thương xót. Ngài nhấn mạnh rằng lòng thương xót không phải là một dấu chỉ yếu nhược, nhưng đúng hơn là phẩm tính toàn năng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha viết thêm rằng lòng thương xót của Thiên Chúa là vĩnh cửu, vì đời đời con người sẽ luôn ở dưới cái nhìn thương xót của Chúa Cha. Trong Chúa Giê-xu, tất cả đều nói về lòng thương xót và không gì bị thiếu sự cảm thương, vì con người của Chúa Giê-xu không là gì khác hơn là tình thương, một tình thương cao ban nhưng không. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một điều quan trọng. Ngài giải thích rằng lòng thương xót không phải chỉ là hành động của Chúa Cha, nhưng còn trở thành tiêu chuẩn để hiểu ai là những người con đích thực của Chúa. Trong thực hành, tất cả chúng ta đều được kêu gọi sống lòng thương xót, vì lòng thương xót đã được áp dụng cho chúng ta trước tiên. Vì thế, tha thứ những xúc phạm người ta làm cho chúng ta chính là một mệnh lệnh mà các tín hữu Kitô không thể tránh né hoặc bỏ qua. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bao nhiêu lần, tha thứ dường như là điều khó khăn, nhưng tha thứ chính là phương tiện đặt trong những bàn tay mong manh của con người để đạt tới sự thanh thản trong tâm hồn, để sống hạnh phúc. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, cả uy tín, sự đáng tín nhiệm của giáo hội cũng tiến qua con đường từ bi, thương xót và cảm thương. Có lẽ trong thời gian quá dài, chúng ta đã quên ấn định và sống con đường thương xót, chiều theo cám dỗ luôn đòi hỏi công lý và chỉ có công lý, trong lúc nơi nền văn hóa hiện nay, kinh nghiệm về sự tha thứ ngày càng trở nên khan hiếm. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ giáo hội hãy đảm nhận trách vụ, vui mừng loan báo sự tha thứ là sức mạnh làm tái sinh vào cuộc sống mới và mang lại can đảm để hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng. Khẩu hiệu của năm thánh là hãy có lòng thương xót như Chúa Cha. Tiếp tục tông sắc, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng chủ đề lòng thương xót là điều mà Ngài đặc biệt quý chuộng, đến độ đã chọn khẩu hiệu giám mục của Ngài là Miserando atque eligendo, người cảm thương và chọn. Đây là một thành ngữ vẫn luôn gây ấn tượng mạnh cho tôi. Rồi, Đức Thánh Cha trích dẫn thông điệp Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng xót thương của Đức Gioan Phaolô II. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, sự cấp thiết phải loan báo và làm chứng về lòng thương xót trong thế giới ngày nay với một lòng hăng say mới mẻ và bằng một hoạt động mục vụ được đổi mới, vì đó là điều có tính chất quyết định đối với giáo hội và đối với uy tín lời loan báo của giáo hội. Nơi nào giáo hội hiện diện, thì nơi đó lòng thương xót của Chúa Cha phải trở thành điều hiển nhiên tỏ tường. Và nơi nào có các tín hữu Kitô thì bất kỳ ai cũng có thể tìm được một ốc đảo từ bi thương xót. Phần thứ nhất trong tông sắc của Đức Thánh Cha kết thúc với lời nhấn mạnh về khẩu hiệu của năm thánh, nghĩa là các con hãy có lòng thương xót như Chúa Cha. Câu này trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 6, câu 36. Đây chính là một chương trình sống rất đòi hỏi, đầy hoan lạc và an bình. Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu hãy có khả năng lắng nghe lời Chúa để có thể chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa và đón nhận lòng thương xót như chính lối sống của mình.
Sang phần thứ hai của tông sắc, Đức Thánh Cha trình bày chủ đề làm thế nào để sống năm thánh một cách tốt đẹp nhất. Ngài đưa ra một số chỉ dẫn thực hành, ví dụ đi hành hương. Vì hành hương sẽ là một dấu chỉ nói lên sự kiện cả lòng thương xót cũng là một mục tiêu cần đạt tới, nó đòi hỏi sự dấn thân và hy sinh. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, nhưng hãy tha thứ và cho đi. xa tránh tật xấu nói hành nói xấu người khác, tránh những lời nói vì ghen tương, tị nạnh, và hãy đón nhận điều tốt lành ở nơi mỗi người, trở thành khí cụ tha thứ. Cởi mở tâm hồn đối với những môi trường bên lề cuộc sống, mang lại an ủi, cảm thương, liên đới và quan tâm đến những người đang sống trong những tình trạng bấp bênh, đau khổ trên thế giới ngày nay. Quan tâm đến bao nhiêu anh chị em bị tước đoạt phẩm giá. Ước gì tiếng kêu của họ trở thành tiếng kêu của chúng ta, và cùng nhau chúng ta có thể phá vỡ hàng rào của sự dửng dưng lãnh đạm, là thái độ đang lan tràn, che đậy sự giả hình và ích kỷ. Vui mừng thực thi những công việc bác ái về thể lý và tinh thần để thức tỉnh lương tâm ngái ngủ của chúng ta trước thảm trạng nghèo đói. Đàng khác, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ mạng của Chúa Giêsu là mang lại an ủi cho người nghèo, loan báo sự giải thoát cho các tù nhân của các chế độ nô lệ tân thời, trả lại thị giác cho người co cụm vào mình, trả lại phẩm giá cho người bị tước mất, có khả năng chiến thắng sự dốt nát mà hàng triệu người đang phải chịu trên thế giới, nhất là các trẻ em không được trợ giúp cần thiết để thoát khỏi cảnh nghèo túng. Như Thánh Gioan Thánh Giá đã nói, vào cuối đời chúng ta sẽ bị phán xét về đức bác ái. Trong các giáo phận, hãy gia tăng sáng kiến cầu nguyện và thống hối 24 giờ cho Chúa. Sáng kiến này cần cử hành vào những ngày thứ Sáu và thứ Bảy, tuần thứ Tư mùa chay. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nêu bật rằng bao nhiêu người trẻ đang đến gần bí tích hòa giải là bí tích giúp động chạm một cách cụ thể lòng thương xót cao cả của Thiên Chúa. Nhờ đó, nhiều người trẻ cảm thấy có thể tái khám phá ra ý nghĩa cuộc sống của mình.
Các linh mục được phép tha những tội dành quyền giải cho tòa thánh. Có một đoạn trong đó Đức Thánh Cha bàn về đề tài tha tội, nhất là Ngài cầu mong rằng các vị giải tội hãy trở thành một dấu chỉ đích thực về lòng thương xót của Chúa Cha, không phải bằng cách sáng tác theo hứng trong nghĩa vụ này, nhưng bằng cách trở thành những hối nhân đầu tiên tìm ơn tha thứ. Vì thế, mỗi vị giải tội, như người đầy tớ trung thành của ơn tha thứ của Thiên Chúa, phải đón nhận các tín hữu như người cha trong dụ ngôn người con trai hoang đàng, hoặc như một người cha chạy ra gặp con mình dù người con ấy đã phung phí của cải của cha. Vì thế, các vị giải tội đừng đặt những câu hỏi không thích hợp, nhưng biết đón nhận nơi tâm hồn mỗi hối nhân lời kêu cầu trợ giúp và xin tha thứ. Các vị giải tội được mời gọi luôn luôn trở thành dấu chỉ sự tối thượng của lòng thương xót ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh, và dù thế nào đi nữa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha loan báo rằng, trong mùa chay năm thánh, Ngài sẽ sai đi các thừa sai của lòng thương xót, tức là những linh mục mà Ngài ban quyền được tha cả những tội dành quyền giải cho tòa thánh. Ngài giải thích rằng, các thừa sai ấy là dấu chỉ sự quan tâm từ mẫu của giáo hội đối với dân Chúa, và sẽ là những vị kiến tạo nơi mọi người, một cuộc gặp gỡ đầy tình người, nguồn mạch sự giải thoát, đầy tinh thần trách nhiệm để khắc phục những chướng ngại và trở lại cuộc sống mới của bí tích rửa tội. Đồng thời, Đức Thánh Cha yêu cầu tổ chức các cuộc đại phúc trong các giáo phận để những thừa sai vừa nói đến loan báo niềm vui của ơn tha thứ. Ân xá. Một yếu tố đặc biệt của năm thánh là ân xá. Ân xá chứng tỏ rằng sự tha thứ của Thiên Chúa đối với các tội lỗi của chúng ta không có giới hạn. Thực vậy, trong bí tích hòa giải, tội lỗi bị xóa bỏ nhờ ơn tha thứ của Thiên Chúa. Với ân xá, tội nhân được giải thoát khỏi dấu vết tiêu cực, khỏi mọi tàn tích do hậu quả của tội, tàn tích còn lại nơi đường lối cư xử và tư tưởng của chúng ta. Theo nghĩa đó, người được ân xá thì có khả năng hành động trong tình bác ái, tăng trưởng trong tình thương thay vì tái sa ngã phạm tội.
Trong phần thứ ba của tông sắc, Đức Thánh Cha đưa ra một số lời kêu gọi. Với những thành phần của những nhóm tội phạm, Ngài viết, vì thiện ích của anh chị em, tôi xin anh chị em hãy thay đổi cuộc sống, đừng tiếp tục dửng dưng đối với lời kêu gọi, hãy cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Tiền bạc không mang lại hạnh phúc chân thực, nó chỉ là một ảo tưởng, và bạo lực sử dụng để tích lũy tiền bạc đẫm máu không làm cho người ta quyền năng và cũng chẳng trở nên bất tử. không ai có thể tránh thoát sự phán xét của Thiên Chúa. Với những người gian lận hoặc đồng lõa với sự tham nhũng, Đức Thánh Cha nói, đây là lúc thuận lợi để thay đổi cuộc sống. Chỉ cần đón nhận lời mời gọi hoán cải và tùng phục công lý trong khi giáo hội trao tặng lòng thương xót. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng sự tham nhũng là một tai ương làm cho xã hội ung thối, một tội trọng kêu thấu tới trời, vì nó làm thương tổn tận gốc rễ cuộc sống cá nhân và xã hội. Nó là một sự miệt mài ở lại trong tội lỗi, muốn thay thế Thiên Chúa bằng ảo tưởng tiền bạc như một hình thức quyền năng. Tham nhũng là một công trình của đen tối, được nâng đỡ bằng sự ngờ vực và mưu mô. Nó là một cám dỗ mà không ai có thể cảm thấy mình được miễn nhiễm. Từ đó Đức Thánh Cha kêu gọi hãy loại trừ tai ương tham nhũng ra khỏi đời sống cá nhân và xã hội, bằng cách sử dụng khôn ngoan, cảnh giác, lương thiện, minh bạch cùng với sự can đảm tố giác. Về việc đối thoại liên tôn, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng do Thái giáo và Hồi giáo đều coi lòng thương xót là một trong những phẩm tính cao trọng nhất của Thiên Chúa, và hai tôn giáo này cũng tin rằng không ai có thể giới hạn lòng thương xót của Chúa, vì những cánh cửa của Chúa mở rộng. Đức Thánh Cha cầu mong rằng năm thánh có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp gỡ với hai tôn giáo ấy và với những truyền thống tôn giáo cao quý khác, làm cho mọi người cởi mở hơn đối với sự đối thoại, loại bỏ mọi hình thức khép kín, khinh rẻ, khai trừ mọi hình thức bạo lực và ích kỷ. Về tương quan giữa công lý và lòng thương xót, đây không phải là hai khía cạnh tương phản với nhau, nhưng là hai chiều kích của cùng một thực tại duy nhất. Hai khía cạnh này phát triển đến độ đạt tới tột đỉnh trong tình yêu sung mãn. Chúa Giêsu đã tách rời khỏi quan niệm vụ luật thuần túy hoặc thái độ chỉ lo tuân giữ luật lệ. Chúa Giêsu chứng tỏ rằng đại hồng ân lòng thương xót tìm kiếm những người tội lỗi để cống hiến cho họ ơn tha thứ và cứu độ. Đức Thánh Cha giải thích rằng công lý của Thiên Chúa chính là sự tha thứ của Chúa. Và đó chính là vị thế tối thượng của lòng thương xót, là chiều kích cơ bản trong sứ mạng của Chúa Giêsu. Vì không phải sự tuân giữ luật lệ mang lại ơn cứu thoát, nhưng là niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Theo nghĩa đó, lòng từ bi không trái với công lý, vì qua đó Thiên Chúa cống hiến cho tội nhân cơ hội hồi tỉnh lại, hoán cải và tin tưởng. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là hạ giá công lý hoặc làm cho công lý trở nên thừa thãi. Trái lại, ai lầm lỗi thì phải đền bù, chịu hình phạt. Có điều là sự kiện này không phải là mục đích, nhưng là khởi đầu của một cuộc hoán cải, để họ cảm nghiệm được sự dịu dàng của ơn tha thứ. Xét cho cùng, tình thương ở nơi nền tảng của một nền công lý đích thực.
Kết luận, trong phần kết luận tông sắc, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh Đức Maria, mẹ thương xót. Cuộc sống của mẹ được uốn nắn nhờ sự hiện diện của lòng thương xót nhập thể. Là hòm bia giao ước giữa Thiên Chúa và loài người, mẹ Maria chứng thực rằng lòng thương xót của con Thiên Chúa không có giới hạn và đi tới mọi người không trừ một ai. Trong cùng viễn tượng ấy, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thánh nữ Faustina Kowalska là vị đã được kêu gọi đi vào chiều sâu lòng thương xót của Chúa. Tông sắc của Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi, hãy để cho Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên. Chúa là đấng không bao giờ mỏi mệt trong việc mở rộng cánh cửa tâm hồn của người cho loài người. Vì thế, nghĩa vụ đầu tiên của giáo hội là dẫn đưa tất cả mọi người vào trong mầu nhiệm cao cả lòng thương xót của Thiên Chúa, chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa Kitô, nhất là trong thời điểm như ngày nay, đầy những hy vọng lớn lao và những mâu thuẫn mạnh mẽ.
Để tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, xin lòng thương xót Chúa.
Vào Chủ nhật sau ngày lễ Phục sinh, giáo hội dành đặc biệt để kính nhớ lòng thương xót của Chúa. Thế nhưng tại sao giáo hội lại muốn kêu gọi tái khám phá lòng từ bi hải hà của Chúa? Phải chăng vì con người luôn có định kiến về một Thiên Chúa công thẳng và hà khắc, chỉ biết đánh phạt chứ không hề xót thương? Phải chăng vì con người không muốn và cũng không cần Thiên Chúa xót thương nữa, vì tự bản thân họ đã tự lực tự cường? Hay phải chăng vì Thiên Chúa cần con người nên Ngài phải nài nỉ họ đón nhận lượng từ bi hải hà của Ngài? Phải chăng vì không cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót mình nên con người ngày càng dửng dưng và không biết thương xót, đùm bọc nhau nữa? Như kẻ mắc nợ không biết thương xót, ta chỉ biết vay món nợ ân tình và tín nghĩa của Thiên Chúa, nhưng lại chẳng sẵn sàng tha bổng cho những ai mắc nợ chúng ta. Chỉ cần nhìn lại những điều mà con người đối xử với nhau là ta có thể hiểu tại sao lòng thương xót Chúa lại cần thiết cho thời đại ngày nay đến thế. Quả thế, khi Ngôi Hai nhập thể cứu chuộc, Ngài đã động lòng trắc ẩn trước mọi nỗi khổ đau của nhân tình thế thái. Suốt cuộc đời công khai của mình, Đức Giê-xu đã chẳng rao giảng gì khác ngoài sứ điệp yêu thương của lòng thương xót Chúa. Ngài chữa lành những người bệnh tật, cho người câm điếc được nghe và được nói, cho người mù được thấy, và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Với lòng thương xót vô lượng của mình, Đức Giê-xu đã rộng rãi thi ân cho tất cả những ai cần đến. Ngài không chỉ ban phúc cho những ai cùng thời với mình, nhưng vẫn rộng tay ban phát ân huệ cho mọi dân qua mọi thời. Hơn lúc nào hết, những con người đau khổ trong thời đại chúng ta vẫn cần đến lượng từ bi hải hà của Chúa. Lòng thương xót Chúa lan tỏa cách đặc biệt khi tội lỗi con người thấm đẫm tựa vải điều cũng được Ngài tẩy trắng ra như bông. Nếu Chúa xét xử con người theo lẽ công minh, thì thử hỏi ai có thể vững vàng đứng trước mặt Chúa với tay sạch lòng thanh? Nếu Chúa cứ chấp hoài sự tội, nào ai đứng vững được chăng? Phận người mỏng giòn và yếu đuối như cây lau bị dập, nhưng Thiên Chúa không nỡ nào bẻ gãy. Con người bất tất và hay sa ngã như tim đèn leo lét trước gió, nhưng Thiên Chúa cũng không nỡ lòng dập tắt. Ngài quý trọng từng tội nhân như người mục tử, sẵn sàng bỏ 99 con chiên ngoan lại để lên đường tìm cho kỳ được con chiên mãi chơi nên lạc bầy. Tội nhân cũng giống như đồng xu bị đánh mất, được bà quá Thiên Chúa thắp đèn và moi móc mọi ngõ ngách hầu tìm cho kỳ được. Cho dẫu như người con hoang đàn trở về với cha, không phải vì hối lỗi thật lòng, nhưng chỉ để kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày, nhưng Thiên Chúa không chấp nhận. Ngài xóa bỏ tất cả và khôi phục địa vị làm con cho anh, và coi như anh chưa hề rời xa mình. Lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa là thế đấy. Thiên Chúa biết rõ chỉ có tình thương mới xóa tan nghi ngờ và chia cách. Chỉ có sự tha thứ mới giúp con người hoán cải để đổi đời. Vì thế, Ngài đã không truyền rao sứ điệp nào khác ngoài tin mừng của lòng xót thương. Thiên Chúa chấp nhận và đành đoạn để con người lợi dụng lòng thương xót bao la hải hà của mình. Nhưng tiếc thay, có lúc con người chẳng mảy may muốn lợi dụng lòng thương xót ấy. Mỗi người trong chúng ta ít nhất một lần trong đời đã được lòng thương xót của Thiên Chúa đụng chạm. Phải chăng mỗi lần rời khỏi tòa giải tội, ta đã chẳng cảm nhận một sự hồi sinh, một cảm giác như trút bỏ những gánh nặng của tội lỗi? Nếu phải làm một phép thử so sánh, ông bà Nguyên Tổ chỉ cần phạm tội một lần là đã bị đày ải ra khỏi vườn địa đàng. Còn chúng ta đã biết bao lần khóc lóc ăn năn vì xúc phạm đến Thiên Chúa. Thế mà, hết lần này đến lần khác, Ngài vẫn dung thứ bỏ qua. Hay ít là một lần trong đời, cảm thấy có một bàn tay vô hình nào đấy đã gìn giữ ta được toàn mạng sau cơn gian nan hiểm nguy. Căn bệnh hiểm nghèo nào đấy tự dưng xuất hiện trong cơ thể chúng ta, nhưng rồi đột ngột tan biến đi mà chẳng hề biết rõ nguyên do. Biết bao người lương cũng như giáo đã chạy đến nài xin Chúa thương xót, và họ đã nhận được ơn chữa lành bệnh tật, được ơn ăn năn trở lại đạo, ơn vững vàng đức tin giữa nghịch cảnh cuộc đời. Bất kể ơn xin và người nài van, Thiên Chúa vẫn rộng lòng thi ân, như ánh sáng mặt trời chiếu soi người lành cũng như kẻ dữ. Bao lâu con người còn cần và chạy đến với mình, Ngài sẽ rộng lòng thương đoái và gìn giữ họ qua mọi cơn hoạn nạn. Đã hẳn, Thiên Chúa ban ân mà không đặt điều kiện đòi hỏi, nhưng việc chúng ta ý thức và ca tụng lòng thương xót của Ngài sẽ làm vinh danh Thiên Chúa biết bao.
Trước khi kết thúc, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Nhiều nhà thờ từ lâu đã đặt tượng Thánh Tâm Chúa, bây giờ cũng đặt thêm tượng kính Chúa thương xót nữa. Giữa hai việc sùng kính này có gì giống nhau và có gì khác nhau? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Tôi không biết nên bắt đầu bằng cách nêu bật trước tiên những điểm giống nhau hay là những điểm khác nhau. Thật ra thì nhiều điểm khác nhau không có nghĩa là đối nghịch nhau, mà chỉ là bổ túc cho nhau mà thôi. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những điều tổng quát giống nhau, rồi dần dần bước sang những điểm khác nhau. Nói một cách tổng quát, có hai điều giống nhau mà chúng ta cần phải nhấn mạnh. Đó là: một, cả hai đều nhắm đến Chúa Giê-xu. Hai, cả hai đều đề cao tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Thật vậy, việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giê-xu và việc tôn sùng lòng thương xót Chúa đều dành cho cũng một Chúa Giê-xu, chứ không phải là hai Chúa khác nhau. Và cả hai đều nói lên tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Thánh Tâm, tức là trái tim, là biểu hiệu của tình yêu. Còn lòng thương xót hẳn nhiên là nói đến tình yêu rồi. Thế nhưng, chính trong sự đồng nhất này mà ta thấy đôi nét khác biệt. Sự khác biệt thứ nhất là về thời gian. Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu đã bắt nguồn từ thời các giáo phụ, nghĩa là từ ngàn năm thứ nhất của Kitô giáo, nhưng được phát triển mạnh mẽ hơn vào hồi thế kỷ thứ 17 nhờ ảnh hưởng của Thánh nữ Margarita Maria Alacoque, sinh năm 1647 và qua đời năm 1690. Đang khi đó, lòng thương xót của Chúa tuy đã được các nhà thần học bàn đến từ lâu, nhưng trở thành phổ cập ở giữa thế kỷ thứ 20 do ảnh hưởng của Thánh nữ Faustina Kowalska, sinh năm 1905 và qua đời năm 1938. Cả hai thánh nữ đều có lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và lòng thương xót của Chúa, nhưng mà mỗi vị nhận được sứ điệp trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, cách nhau trên dưới 3 thế kỷ. Vào thời Thánh nữ Margarita, giáo hội bị đe dọa bởi chủ nghĩa Jansenist trình bày Thiên Chúa như là một đấng công thẳng đáng sợ. Thánh Tâm Chúa Giê-xu nhắc nhở con người rằng Thiên Chúa là tình yêu, chứ không phải chỉ là đấng thẩm phán. Vào thời Thánh nữ Faustina, nhân loại trải qua những cuộc tàn phá gây ra bởi các cuộc chiến tranh rộng lớn và các chủ nghĩa độc tài. Trong bối cảnh đó, lòng thương xót Chúa nhắc nhở con người hãy tín thác vào Thiên Chúa, đừng sợ hãi, đừng thất vọng.
Đó là những sự giống nhau và khác nhau nhìn cách tổng quát, nhưng phải chăng tất cả những gì còn lại chỉ là nhỏ nhặt hay sao thưa cha?
Tôi không dám nói rằng những điều còn lại đều là tiểu tiết, bởi vì khó mà lượng giá tầm quan trọng. Nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những điểm tương đồng và khác biệt. Một điểm tương đồng đáng chúng ta lưu ý là hai người cổ động cho hai việc tôn sùng này đều là nữ tu và tương đối trẻ. Thánh nữ Margarita qua đời lúc 43 tuổi, Thánh nữ Faustina qua đời lúc 33 tuổi. Dĩ nhiên, cả hai trường hợp này đều là mặc khải tư, nghĩa là không mang lại chân lý nào mới vào kho tàng đức tin của xã hội, nhưng chỉ đào sâu thêm vài khía cạnh của đức tin, theo như sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã khẳng định ở số 67. Như vừa nói trên đây, cả hai nữ tu này đều trùng hợp ở chỗ tôn kính tình yêu của Chúa Giêsu được biểu lộ qua Thánh Tông. Tuy nhiên, cái việc tôn kính được biểu lộ qua những tấm ảnh mà các vị muốn cổ động thì lại khác nhau. Hình ảnh trái tim Chúa theo Thánh Nữ Margarita trưng bày cho ta thấy một trái tim bừng rực lửa mến, chứ không có toàn thể chân dung của Chúa. Trái tim ấy có một vòng gai quấn xung quanh, nhắc đến cuộc khổ nạn của Chúa. Nói một cách khác, trái tim Chúa Giêsu gợi ra cuộc khổ nạn của Chúa. Vì yêu thương chúng ta, Ngài đã đổ máu mình ra cho chúng ta. Đang khi đó, bức tranh mà Thánh Nữ Faustina được định quảng bá thì trình bày toàn thể toàn thân Chúa Giêsu và là Chúa Giêsu phục sinh. Thật vậy, Chúa Giêsu mặc áo dài trắng, có lẽ vừa tượng trưng cho phẩm phục tư tế, vừa tượng trưng cho y phục của thân thể vinh hiển ra người. Và trong tư thế đứng, giống như là khi Ngài hiện ra cho các môn đệ sau khi sống lại.
Thế bức ảnh kính lòng Chúa thương xót có vẽ trái tim không ạ?
Trong nguyên bản thì không có, nhưng mà ở vài nơi, một vài họa sĩ đã thêm vào. Đặc trưng của bức ảnh lòng Chúa thương xót nằm ở chỗ hai tia sáng màu đỏ và trắng nhạt phát ra từ cạnh sườn bên trái của Chúa Giêsu. Như chúng ta đã biết, cái ý tưởng này được gợi lên từ đoạn văn Tin Mừng Thánh Gioan chương 19 câu 34. Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn của Đức Giêsu, lập tức máu cùng nước chảy ra. Bản văn của sách Tin Mừng chỉ nói là máu và nước chảy ra. Những bức tranh của Thánh Nữ Faustina đã tô màu thành hai tia sáng đỏ và trắng. Thực ra thì từ đời các giáo phụ, quang cảnh này đã được giải thích theo nhiều nghĩa. Một ý nghĩa trực tiếp là máu và nước biểu tượng cho hai bí tích thánh thể và thánh tẩy. Một ý nghĩa sâu xa hơn là quang cảnh này được liên kết với việc thành lập hội thánh. Cũng như xưa kia bà Eva được dựng nên từ cạnh sườn của ông Adam thiếp ngủ, thì ngày nay hội thánh là bà Eva mới cũng được dựng nên từ cạnh sườn của Đức Giêsu là ông Adam mới thiếp ngủ trên thập giá.
Như vậy, bức tranh của Thánh Nữ Faustina gợi lên việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá hay việc Chúa phục sinh, thưa cha?
Cả hai. Đoạn văn vừa trích dẫn thuật lại cảnh Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá. Nhưng mà khi thuật lại việc Chúa phục sinh hiện ra với các tông đồ 8 ngày sau khi sống lại, thì Thánh Gioan ghi lại lời Chúa bảo ông Thomas như thế này: "Hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn của thầy." Ta có thể nói được là cái lời mời gọi Thánh Thomas cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta hãy tiến lại gần Chúa và hãy tín thác vào Chúa. Như vậy, bức họa của Thánh Faustina vừa gợi lên ý tưởng tử nạn, vừa gợi lên ý tưởng phục sinh. Nói tắt là gợi lên mầu nhiệm vượt qua. Lễ kính lòng Chúa xót thương được mừng vào Chúa Nhật Bát Nhật phục sinh. Còn lễ Thánh Tâm được mừng vào thứ Sáu sau lễ kính mình Thánh Chúa.
Bức họa lòng Chúa thương xót cũng gợi lên bí tích thánh thể nữa, phải không ạ?
Đúng vậy. Tới đây chúng ta lại gặp một điểm vừa tạo nên sự trùng hợp, vừa tạo nên sự khác biệt giữa hai vị tôn kính. Trước hết chúng ta nói tới sự trùng hợp. Việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu gắn liền với việc tôn kính thánh thể, đặc biệt qua việc làm giờ thánh trước mình Thánh Chúa và việc rước lễ ngày thứ Sáu đầu tháng. Mặt khác, bức họa lòng Chúa thương xót nhắc đến bí tích thánh thể qua tia sáng màu đỏ phát ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu, mà các giáo phụ giải thích như là máu biểu tượng bí tích thánh thể, đang khi tia sáng màu trắng biểu tượng cho bí tích rửa tội, nước. Cái điểm khác biệt nằm ở chỗ Thánh Margarita kêu gọi chúng ta đến gần thánh tâm để làm việc đền tạ vì những tội vô ơn bạc nghĩa đối với tình yêu của Chúa Giêsu, cách riêng những lần xúc phạm đến bí tích thánh thể. Những ý tưởng thường được nhắc đến trong khung cảnh này là đền bồi, phạt tạ, an ủi. Đang khi đó, Thánh Đức Faustina mời gọi chúng ta hãy đến gần lòng Chúa thương xót để lãnh nhận hồng ân của Chúa, ra như để hứng lấy những dòng nước trào ra từ cạnh sườn của Chúa.
Như vậy, có phải là trong việc tôn sùng thánh tâm, Chúa Giêsu đòi hỏi con người phải thi hành một nghĩa vụ, còn trong việc tôn sùng lòng thương xót, con người chỉ cần mở cửa lòng để đón nhận ân huệ của Chúa không ạ?
Tôi nghĩ rằng sự so sánh như vậy cũng có lý phần nào. Tuy nhiên, không phải là việc tôn sùng lòng thương xót Chúa không đặt ra một thứ nghĩa vụ. Nghĩa vụ thứ nhất là hãy tín thác vào Chúa. Điều này xem ra không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là vào thời buổi hôm nay, con người tự hào về khả năng của mình và những thành tựu của khoa học kỹ thuật, để rồi rơi vào tuyệt vọng khi khoa học không mang lại kết quả mong muốn. Nghĩa vụ thứ hai cũng không đơn giản, đó là hãy bày tỏ lòng thương xót đối với đồng loại. Như thế, thiết tưởng thay vì sử dụng hai khái niệm nghĩa vụ và ân huệ để mà đối chiếu hai hình thức tôn sùng, thì chúng ta hãy dùng hai khái niệm khác. Việc tôn sùng thánh tâm nhắc nhở tới các bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa, còn việc tôn sùng lòng Chúa thương xót nhắc nhở chúng ta những bổn phận đối với tha nhân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.